Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, lâu nay chúng ta được nghe giảng, tuy nhiên thời gian học của mình nó xích sao, không có thời gian nhiều để cho quý vị có cơ hội trình bày những ý kiến riêng về mỗi người. Hôm nay quý thầy dành riêng một buổi chiều để quý vị đặt những cái câu hỏi hoặc đưa lên những cái ý kiến trình bày. Quý thầy theo đó để giải thích, để cho quý vị thông, rõ, nắm vững mà ứng dụng tu hành. Buổi tham vấn này quý vị có sự chuẩn bị trước, cho nên nộp lên bàn trên này một số câu hỏi được ghi trên giấy. Quý thầy sẽ tuần tự đọc và giải thích những cái câu hỏi có sẵn trên bàn trước. Còn lại trong quá trình nghe, quý vị nào cần hỏi gì thêm thì sẽ đứng lên hỏi tự nhiên sau. Đây quý thầy xem qua trước rồi mới phân bổ câu trả lời. Những câu hỏi mang cái tính giải quyết cuộc sống bình thường trước. Và những câu hỏi nào mang tính công phu thì sẽ trả lời sau. Tại quý thầy chưa được đọc trước nên bây giờ mới đọc qua. Như vậy chúng ta đã có tất cả là 6 câu hỏi và quý thầy đọc sơ qua thì sẽ chia làm 2 nhóm. Cái nhóm đầu là hỏi về việc tạo tội, nhân quả, và có một người hiểu về nhân quả để hỏi về cái việc đó đúng chưa. Và nhóm thứ hai là nói về công phu và những cái cách để tiến đạo. Thì đầu tiên có một vị hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy, có cô Phật tử vì không muốn gián đoạn việc làm ăn nên quyết định phá thai. Nhưng cô cảm thấy rất lo lắng vì đã thọ tam quy ngũ giới. Có một vị sư nói với cô rằng làm phước nhiều cũng sẽ hóa giải bớt tội. Ví dụ như một chén muối pha vào một nồi nước thì mặn, nhưng pha vào một hồ nước lớn thì không còn mặn nữa. Sau khi phá thai, cô đã cố gắng làm phước rất nhiều. Vậy qua câu chuyện trên, kính xin thầy giảng dạy thêm về nhân quả nghiệp báo tội phước cho chúng con hiểu rõ thêm trong trường hợp này như thế nào. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để mà giảng rõ về nhân quả nghiệp báo tội phước thì quý thầy khuyên quý vị nên về nghe rõ lại những cái bài giảng quý thầy đã từng giảng. Một là nhân quả, hai là quả báo không cố định, và đề tài thứ ba là quả có theo nhân không. Nghe kỹ ba đề tài đó thì chúng ta sẽ hiểu một cách cơ bản đầy đủ về cái tương tác đa chiều của nghiệp báo và nhân quả. Ở đây trong thời gian ngắn của buổi tham vấn, quý thầy chỉ giải quyết ngay những cái ý mà quý vị đã viết ra đây. Thứ nhất, có vị Phật tử đó vì không muốn gián đoạn cái công việc làm ăn cho nên phá thai, tức là trực tiếp giết chết một mạng sống của một con người. Sau đó có nghe một vị nói là nếu mà có phước nhiều thì hóa giải bớt được, giống như nước pha vào muối thì nó sẽ tan. Như thế thì cô cũng đã làm việc phước rất nhiều. Thì qua trường hợp đó giải thích thêm là nó chạy như thế nào. Chúng ta nhớ có những ý này á, mình nhớ vậy nè. Mình hiểu một cách nôm na dễ hiểu á, là cái nghiệp báo mình tạo, nhân quả là nói chung có tốt và xấu, mà quả báo á, nghiệp báo á, thì nó dùng nặng nghiêng về chúng ta thầm hiểu, ngầm hiểu, báo là báo ứng, là đòi, là phải trả, nó nghiêng về cái mặt xấu. Cho nên quả báo, nghiệp báo á, thì mình hiểu nôm na là nó có nặng và nhẹ. Thì nhẹ thì những cái đó nó không phải là định nghiệp, mà nó là bất định nghiệp, thì mới có thể hòa tan được, biến thành không được. Nhưng mà nặng á, có nghĩa là định nghiệp, mà định nghiệp thì nó không có hòa tan được. Vì nhớ vậy đó, nó không hòa tan được. Mình đang giảng trong cái phạm trù của những người còn chưa đạt đạo nha. Tại rõ ràng nói chuyện cô này là cái người chưa đạt đạo. Chúng ta nhớ là đang xây dựng cái vấn đề nhân quả đối với người chưa đạt đạo, còn chi phối bởi cái tâm sanh diệt loạn động, phiền não khổ đau, dễ bị chi phối, dễ bị khổ đau như chúng ta. Thì trong cái nghiệp báo này nó có hai loại, quý vị nhớ chưa? Định nghiệp và bất định nghiệp. Thì mình thấy cái bất định nghiệp á, là có thể dùng cái ví dụ giống như nước mà hòa tan muối. Thì đúng là nước nhiều hòa nó tan, đó là bất định nghiệp. Còn định nghiệp á, quý vị nhớ rằng là cái phước không cứu được. Giống như Tổ Huệ Khả đạt đạo rồi, nhưng mà cái định nghiệp của quá khứ ngài phải mất ở trong khám, chứ không thể dùng cái phúc lớn của một vị tổ giáo hóa để hòa tan được cái nghiệp đó. Tổ Sư Tử là một vị đã sáng đạo rồi, nhưng mà cái phúc của ngài lớn chứ, cái phúc giáo hóa của một vị tổ rất lớn. Thế nhưng cái nước phúc mênh mông đó không thể hòa tan được cái định nghiệp, cho nên cuối cùng ngài phải bị vua Di La Quật ở nước Kế Tân nghe những cái người không phải của đạo Phật nói xấu về ngài. Vua Di La Quật hiểu lầm cho nên mới cầm gươm chém đầu Tổ Sư Tử. Sau khi chém xong thì không chảy máu như người thường, mà trong sách tả lại là sữa từ nơi cổ nó vọt lên 6 trượng. Và vua Di La Quật sau đó về bị sải tay và cũng băng hà. Như thế là nhân quả rõ ràng. Có nhiều vị tương tự như vậy vân vân. Đó gọi là định nghiệp. Thì với các vị tổ sư phúc lớn nhưng mà cũng không được hòa tan, mà cái định nghiệp nó vẫn còn, nó hiện rõ ràng. Thì lúc này tu hành vẫn còn nghiệp thì tu làm gì? Còn không? Chúng ta thì thấy còn bởi vì mình còn mê. Nhưng chư vị tổ sư đã đạt đạo thì với các ngài không còn. Thì lúc này cái hóa giải của các ngài là định lực, trí lực, chứ không phải là phúc lực mà cứu được. Giống như mình nói cái chuyện chặt đầu ghê gớm mình không hiểu, vậy chuyện đau chân đi. Khi nào mà mình yếu đuối, mình ngồi thiền nó kém á, thì đau chân tí là mình run, mình sợ đứt mạch máu nó xả ra rồi. Nhưng mà quý vị ngồi bữa đó nó thanh thản, nó an ổn, nó trang nghiêm thanh tịnh, người nó nhẹ nhàng phơi phới, nó thông suốt hết à. Đầu chân mình thấy nó cũng không dính dáng gì, mình thấy nó yên. Như vậy định lực đủ, trí lực đủ thì cái đầu chân đó nó không là cái gì cả. Nhưng mà không như thế thì đầu chân nó lại là sự chi phối. Ngày xưa có một thầy rất là lớn, Nhập Hà Thuyền Chiếu, cũng là trụ trì đấy đó. Vô ngồi thiền được vài bữa lên trình hòa thượng nói: bạch thầy, con ngồi thiền nó đau chân vậy mà ngồi cho hết giờ lỡ đứt cái máu nó chết làm sao? Thì sư ông nói: chú cứ ngồi đi, chết tôi chịu trách nhiệm cho. Tại vì từ xưa giờ chưa ai ngồi thiền mà bị đứt cương máu mà chết cả. Nhưng mà thiền sinh trong thiền viện ngồi lâu năm rồi thì thấy đau chân lại chuyện thường, ngồi thẳng lên yên tĩnh thông suốt thì cái đau nó không còn giá trị. Giống có mấy thầy nhập thất ra kể, ngồi ngồi chừng tiếng đau quá chừng, vô thất riết ngồi 4 thời, 1 thời 3 tiếng quá đau tới đâu cho biết. Mới đầu đau sơ sơ nơi cổ chân riết, nó rút mấy con chân, ông ngồi lì vậy đó. Tới khi ngồi 4 thời, 1 thời 3 tiếng, 4 thời 1 ngày vậy đó. Thì một tiếng đau nặng nề qua 2 tiếng sau nhảy rè, khỏe rè, hết đau hết đớn. Như vậy có phải định lực trí lực nó thắng được cái đau chân không? Đau chân là có, nhưng mà định lực trí lực nó có thì cái đau nó chỉ là một hiện tượng vậy thôi. Còn mình phơi phới giống như là gió lướt trên mặt hồ, máy bay quá trời nó chẳng dính dáng gì. Đó là cái ví dụ mình dễ cảm nhận nhất theo cái định lực vừa phải của mình. Thế thì từ đó mình có thể tinh tiến để hiểu. Tại mình chưa làm tổ mà. Cái định lực và trí lực của một vị tổ lớn thì những cái chuyện mà định nghiệp phải trả đó, thì với mình thấy nó dễ sợ, mình đau đớn, mình hốt hoảng thì có trả. Nhưng với các ngài thì giống như cái chuyện mình đau chân vậy thôi, nó không trả gì hết. Dù quý vị ngồi thiền xuống, nói giờ này ngồi thiền sao, nói bữa nay đau chân quá, nói chắc kỳ trước ở ngoài đời bắt mấy con cầu cào làm què giò và bị quả báo á. À thế mới cười trong bụng, nói cũng may may mình tu rồi, cho nên ngày xưa làm gậy chân cầu cào, mà nếu mà không tu á là phải gậy giò lại. Giờ mình tu rồi cho nên cái giò nó không có gậy, mà đau chân chút chút cũng không sao, định lực nó giải hóa giải. Thì chữ tổ cũng vậy đó. Như ngài Mục Quyền Liên chứng thánh rồi, ngài đạt thân thông bậc nhất, hằng ngày thi thố thần thông là các vị bên ngoài đạo là không ai bằng ngài nổi. Nhưng mà tới một hôm khất thực, ngài Xá Lợi Phất đi trước cách đoàn, rồi ngài Mục Quyền Liên đi. Thì có nhóm ngoài đạo bên Bà La Môn giáo gọi là chúng chánh màng đó, nó hỏi ngài Xá Lợi Phất trước đón đường, nó hỏi trong chúng chánh màng có sa môn quả hay không, tức là trong cái đạo Bà La Môn giáo á thì có chứng tứ quả thanh văn không, sơ quả, nhị quả, tám quả, tứ quả la hán không. Ngài Xá Lợi Phất còn có trí tuệ, cho nên ngài dùng trí tuệ ngài trả lời. Ngài nói chúng chánh màng sa môn quả không, chúng Thích Ca sa môn quả có, người còn tham dục ở đời mà có sa môn thì không có chuyện đó trên đời. Ngài nói vậy nó không biết gì chứ, nó tưởng đâu là khen nó có, thành ra nó thả cho ngài đi. Ngài nói rất khác, ngài nói chúng chánh màng sa môn quả không, chúng Thích Ca sa môn quả có, người còn tham dục mà muốn chứng thánh quả thì không có chuyện đó trên đời hết. Không hiểu kịp gì chứ, mà nếu mà hiểu đúng á thì ngài nói đâu có nói sai đâu. Chúng chánh màng sa môn quả không, tức là trong chúng chánh màng không có sa môn quả, chúng Thích Ca sa môn quả có. Ngài rất khéo, mà đã đúng pháp mà. Người còn tham dục mà đòi chứng thánh thì không có cái chuyện đó bao giờ. Ngài nhanh nó không biết, nó tưởng khén nó cho đi. Tới ngài Mục Quyền Liên, nó hỏi trong chúng chánh màng có sa môn quả không. Ngài Mục Quyền Liên, ngài nói trong chúng chánh màng làm gì mà có sa môn quả. Tức quá nó vậy là đánh ngài ngất ngư bất tỉnh. Ngài Xá Lợi Phất đi tí không thấy ngài Mục Quyền Liên, quay lưu tìm thấy là ngất ngư rồi. Chư Tăng đem về thì cuối cùng ngài phải yếu và nhập diệt viên tịch. Thì khi mà đem về tỉnh xá, chư vị tỳ kheo hỏi ngài hằng ngày thí thố thần thông thì không ai qua. Sao hôm nay ngài không có bay đi mà ngài ở đó cho nó đánh gần chết vậy? Ngài Mục Quyền Liên ngài nói á, nghiệp lực đáo thời, thần chi nhất từ thường bất năng ức, huống phát thông tai. Khi mà nghiệp lực nó tới rồi, chữ thần nhớ còn không kịp, nói gì pháp thông. Đó, rõ ràng ngài nói là nghiệp lực nó tới, chữ thần nhớ còn không kịp, pháp thông chưa kịp. Như vậy mình thấy một vài triệu chứng như ngài Mục Quyền Liên, Tổ Sư Tử, Tổ Huệ Khả, Tổ Đạt Ma v.v. Các ngài chứng đắc đạo quả, phước đức vô biên. Nhưng với định nghiệp, trên hiện tướng vẫn còn phải trả. Nhưng trong cái định lực, cái trí lực của ngài lớn, cho nên cái thân uổng này nó không có dính dáng gì. Vì vậy mà với con mắt các ngài, với cái sức mà các ngài cảm nhận, thì các ngài thấy không có trả gì hết. Nhưng mà với phàm phu, cái lực kém của mình thấy dễ sợ có trả. Như thế cho chúng ta thấy muốn giải được định nghiệp thì không thể dùng cái phúc như là nước hòa tan muối, mà phải dùng đạo lực, định lực, trí lực, cái lực trong tâm vô sanh. Còn chúng ta dùng phúc để hóa giải như là nước hòa tan muối thì giải được những cái bất định nghiệp. Mình hiểu nôm na gọi là nặng và nhẹ đi. Thì cái nghiệp giết người làm sao nhẹ được quý vị? Cho nên ở đây quý thầy không nói thẳng là hết hay không hết, mà nó có thể hết, có thể không hết. Bởi vì trong sanh diệt nó trùng trùng. Ngồi đây nói nó không hết. Ví dụ bây giờ mình gây gỗ với cái người đó, những cái người đó họ có trí tuệ, họ có định tĩnh, họ có sức chịu đựng, họ có sự cảm thông, thì mình lại không có bị quả báo nhiều. Mà nếu mà mình gây mà cái người đó không đủ như vậy thì chắc chắn mình lành trò quả báo. Đó là một chiều. Chiều thứ hai, cái người đó hoặc có trí tuệ hoặc không trí tuệ, hoặc định tĩnh hoặc không định tĩnh, những cái sức gây ra của mình nó nặng hay nhẹ. Rồi nặng nhẹ ra trong thời điểm đó là lúc đó trời nắng hay trời mát, nắng nó căng hơn mà mát quả báo nó ít hơn. Làm sao quý vị nói là có hay không? Rồi sau khi tạo rồi, rồi cái sự thỏa thuận xin lỗi sám hối giữa hai bên đó, thì cái người này có sám hối đúng cách không? Đúng thời không? Cái thời không phải là mình quy định đâu, mà có đúng cái lúc mà cái thần thức đó nó sẵn sàng nó tha thứ cho mình không? Quý vị biết là trong cái trùng trùng này, ngồi để mà phân tích tới ngày mai cũng không thể nói hết. Thì chúng ta làm sao mà biết được Quý vị nhớ rằng là cái quả báo trong luân hồi này nó không phải một bài toán 1 cộng 1 bằng 2, nó không phải vậy. Nó là đạo hàm, là tích phân, là khai căn gì tùm lum tà la. Thì bây giờ một người chết rồi, người mắc thịt, ai thấy ai mà nói là có hay không có. Thì như vậy cái khả năng để mà thông cảm cho nhau á là nó ít. Mà cái khả năng mà gọi là đòi nợ nhau á thì nó nhiều. Vì sao? Vì chúng ta chưa phải là thánh, chưa vượt qua khỏi những cái sân hận khi chúng ta bị đau, bị oán ức. Mình đang mạnh khỏe vậy mà nói sốc ấy, mình sân đùng đùng rồi, nói gì đùng vô thân xác đau. Cho nên cái quả báo thì nó nhiều hơn là cái câu chuyện suôn sẻ. Cho nên quý vị nhớ, hiểu thì phải hiểu cho kỹ càng, cho thấu đáo. Nhất là khi mình không hành động thì thôi, mà khi mà chuẩn bị hành động á là hiểu thấu đáo. Bởi vậy các ngài hay nói rằng là phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Mình xét thử hôm nay mình làm cái câu chuyện này nó sẽ đi đến đâu, tính trước. Còn mình cứ làm càng là sau đó mình lò sám hối rồi khổ đau biết tới đâu, cái đó là mê nhân mà khổ quả. Cái đó là điên đạo của chúng sinh, là bị khổ. Cái người tỉnh giác xét trước là người thông minh. Còn tạo ra rồi á thì câu chuyện đó không ai giải quyết được hết. Thì lỡ rồi, chúng ta chỉ còn cách là hết lòng thôi. Một là đối trước Phật sám hối, từ nay về sau không được tái phạm. Hai là mình thành tâm sám hối với những cái hương linh vong linh đó, dài dẳng, dài ngày kiên trì, thì hy vọng nó đủ thời gian, nó đúng cái điểm rơi phong độ nào đó, thì cái người đó hoan hỷ, họ lường thứ, họ bỏ qua. Cái này gọi là may rủi thôi nha, cái này không có xác quyết cái đó, nói trước vậy đó. Thì đó là quý vị phải hiểu rõ cái này. Thì đây nó có hai câu chuyện. Câu chuyện hạt muối được nước phá loạn đi, cái nước phước đức phá loạn cái muối là cái nghiệp. Và câu chuyện thứ hai là cái chuyện mà giết chết một mạng sống như vậy, thì có phải như thế không? Thì có thể trả lời là không. Bởi vì nước mà phá muối thì cái phúc này, thưa quý vị, phúc vô sánh á, thì cho người tình tâm sáng đạo. Người sáng đạo thì quý ngài đó không có lầm để tạo cái nhân sai như mình. Còn lầm tạo nhân sai thì chắc chắn mình còn sanh diệt. Mà cái phúc trong sanh diệt thì phúc nó nhỏ, phúc của trời người. Phúc trời người không có thể hòa tan được định nghiệp. Chứ đừng có hiểu lầm như vậy rồi nói, ôi mình cứ giết đại đi rồi về mình tạo phước hòa lại. Nó không phải như vậy. Cho nên đa số những cái cách mà Phật dạy á là để giải quyết những thứ chúng ta lỡ rồi, lầm rồi, mê rồi. Giờ sau đó có cách để giải quyết. Chứ không phải là có một bài toán để chúng ta tạo rồi sau đó giải quyết. Hai này khác nhau. Cho nên cái gì mà lỡ rồi mà nhẹ thì có thể nói là bất định nghiệp. Cái gì đó mà cố làm á thì nó là định nghiệp. Khi mà mình tạo tác, nếu như tâm mình chú ý, quyết định muốn làm rồi sau đó thực hành mà nặng thì nó định nghiệp. Mà lỡ làm thì tùy theo mức độ nặng hay nhẹ trở thành định hay bất định nghiệp. Mà nặng nhẹ thì nó cân với cái phúc của mình. Cái gì đó nó dưới phúc của mình thì đó là bất định nghiệp. Ngang phúc mình thì tùy theo mức độ hoàn cảnh mà nó tạo ra là định hoặc bất định nghiệp. Còn cái phúc mà nó hơn mình thì cái đó trở thành định nghiệp. Cho nên người mà giết người thì chắc chắn rơi vào định nghiệp. Còn có một lúc mà cái con trùng nó nằm nơi tăng đường, mỗi khuya nó ré lên đúng giờ cho chư tăng đi công phu khuya đó. Có cái chú sa di đó, chú mệt quá, chú ngủ ráng mà con trùng nó ré hoài. Ông bực bội quá, ông dậy, ông rọi đây, ông tìm, ông cắt đôi, ông chết. Nhưng con trùng này nó tạm làm kiếp con trùng, bởi nó có một cái nghiệp trả, nghiệp ác nhỏ nhỏ thôi. Trong khi đó nó mang theo một khối tài sản phúc lớn. Cho nên khi con trùng này qua đời, nó có cái phúc báo thức cho chư tăng lên làm hoàng hậu hy thị. Ba hoàng hậu này là khi nào bà cũng đeo một cái dải đỏ ngang lưng. Và nếu mà ai gỡ dải đỏ đó ra thì bà cảm thấy rất là đau đớn. Cái dải đỏ đó là minh chứng ngày xưa con trùng bị đứt hai đó. Mà vì rằng bị cái ông thầy trong chùa giết, cho nên bà ghét chư tăng ghê gớm đó. Thì câu chuyện dài dòng là sau đó bà mới làm thịt chó, bà đại chư tăng trong bên bà không ai biết đó. Làm bên bao mà trong bên bao là những con thịt chó chiên không ai biết. Rồi bà mới cho chôn kinh Kim Cang trước cụng thành. Bà mời các đại tăng khắp nước về để mà cúng dường trai tăng. Vua Lương Vào Đế thấy cái bà này bữa nay xong lạ, hoan hỷ vô cùng, đâu có biết bà làm gì.
thì mời chư tăng, tăng phàm phu đâu có biết, cho nên đi ngang qua cái cổng thì cứ đi bình thường. Thì bà cho lính nhìn và nói mấy ông thầy nó tăng trốn kính dưới mà đạp trên kính mà đi sao gọi là tăng được. Nhưng trong khi đó có một vị, đó là Thanh Tăng, vì đó không đi ngang qua, đó là Hòa Thượng Chí Công đó, ngài không có đi ngang qua, ngang đó ngài lộn người ngài bay qua. Thì bà thấy có ông thầy này lạ, bà cũng chưa tin đâu. Tới khi lên bàn, quý vị biết thì chó mà chiến khéo quá, bỏ trong bên bao ai biết, cho nên mấy thầy cứ ăn. Bà nói mấy ông thầy tu đây ăn thịt chó mà tu ăn gì, mà chơi ác vậy đó. Nhưng mà tới ngày Chí Công ngài vẫn ăn. Bà nói cái ông thầy này cái này lộn người qua hay lắm, bây giờ vẫn ăn thịt chó, ông này đâu có gì đâu tu. Nhưng mà ngài Chí Công ngài nghe và ngài cười, ngài ói ra là chó nó chạy cả bay vậy đó. Ăn thịt chó vô rồi ngài ói ra lại chó nó chạy cả bay vậy đó. Bà khiếp. Khi đó hỏi duyên cớ thì ngài Chí Công là một vị thánh tăng, ngài kể hết cái lai lịch ngày xưa là cái bà đó là bà làm cung trùng vậy 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 đó. Bây giờ lên thì bà mới làm câu chuyện vậy, kể cả cái ông Thiên Sư Khập đâu á, còn Sa Di thì ông vạch dưới đất có con trùng đức hai nè, ông đâu có biết đâu. Nhưng con trùng đấy thì lên lại là ông vua Lương Bộ Đế, người thấy giờ sợ không, ai biết con trùng là cái gì, đừng có nghĩ con trùng nhỏ tôi giết được nghe, không biết đâu, nó đang mang một đống phước đó mà không biết đâu, nó tạm thôi đò lâm trung chơi vậy thôi. Vua Lương Bộ Đế rất mến mộ Phật pháp, hôm đó rảnh rang thì sai các vị cẩn thận đi mời Thiền Sư Khập Đâu đến để đam đạo. Trong quá trình đi lâu quá thì ông buồn, vua mới mời các vị cẩn thận đánh cờ tướng chơi. Đang chăm chú trong văn cờ, ông sứ thần về muôn tàu về hạ, hạ thần đã thịnh được Thiền Sư Khập Đâu đến rồi. Ông vua ông đâu nghe, ông đi văn cờ, ông đẩy con xe lên, ông chiếu tướng nó giết, giết theo cái văn cờ đó đó. Thì cái ông cẩn thận kia ông tưởng là giết Thiền Sư Khập Đâu, ông ra ra lệnh ông chém đầu. Chém xong cái chút xíu ông vua nói, ủa đi thịnh Thiền Sư sao mà lâu chưa có về, nó tới rồi, Thiền Sư đâu rồi. Muôn tàu bệ hạ, con vấn lên bệ hạ, muốn dầm nghìn trùng đi thịnh Thiền Sư về đây, vấn lời bệ hạ và giết rồi. Ngài Lương Bộ Đế ngài hết hồn, nó ta ra lên bao giờ, nói khi con đấy con thương ngài nó giết, con vấn lời con cắt đầu rồi. Thì ông vua không biết, đây là cái chuyện hiểu lầm thôi. Ông nói vậy thì trước khi qua đời thì Sư Khập Đâu có nói gì không, có để lại bức thư. Thì trong đó ngài nói rằng là lúc tôi còn làm Sa Di, bệ hạ là một con trùng, chú Sa Di này giỡn đùa chơi gạch với đứt cái con trùng đó. Con trùng đó bây giờ là bệ hạ, vô tình tôi giết con trùng thì hôm nay bệ hạ cũng vô tình chém đầu tôi, tôi hoan hỷ ra đi. Vì thấy rõ này không, nhớ là đừng có nói cái câu chuyện là đi làm cho thoải mái rồi về rồi sám hối rồi tạo phước hết nha. Cái này là chúng ta làm dùng Phật pháp để mà thực hiện theo cái bản ngã tham sân si của mình là không được. Phật dạy hóa giải đó là hóa giải những thứ lỡ làm rồi, thì hóa giải những thứ bất định nghiệp, còn định nghiệp thì cố gắng tu, chứ đừng có nên dùng cái lý này lợi dụng, dùng nó để mà hỗ trợ cho cái bản ngã tham sân si của mình. Mình tạo tác, mình đem qua bản ngã mình hiểu rồi mình nói hóa giải chuyện nó không có, nó sai. Vậy thì riêng trường hợp vị này á, cái chuyện gì nó cũng đã lỡ rồi. Về thứ nhất thành tâm sám hối, thành tâm tức là mình sám hối trong tâm mình chứ không phải hình thức, tức là tụng kinh nhưng phải hết lòng, chứ không phải là tụng ở đây mà nhớ ở đâu đâu. Rồi kế đó là mình phải hết lòng và tu tập. Thì tùy theo cái nhân duyên tương tác qua lại nhiều đời, không ai biết là câu chuyện gì, nhưng mà mình cứ làm hết lòng như thế thì may ra là chúng ta sẽ có những kết quả tích cực. Kết quả ít nhất là về sau mình không tái phạm, đó là ít nhất. Rồi sau đó nó sẽ có những cái kết quả tương tác tùy theo cái mức độ tu hành của mình. Đó là câu hỏi thứ nhất.